là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Yên Bái thu hút 20 dự án chế biến nông lâm thủy sản với số vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.
Huyện Mù Cang Chải giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt 87%.
Nông dân Yên Bái tích cực thi đua sản xuất kinh doanh giỏi.
Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và du lịch hè 2024.
Tiếp đó chúng ta cùng gặp gỡ với những cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ để nghe họ kể về những trận đánh quyết liệt của quân đội và nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh. Từ ngày 20 đến 28 tháng 4, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dẫn đầu, cùng các tỉnh Hà Tĩnh, Hà Nam, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế và Gia Lai, tham gia chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada, do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada. Tham gia đoàn còn có lãnh đạo một số ban, sở ngành của tỉnh. Trong khuôn khổ chương trình, chiều 26 tháng 4 theo giờ địa phương, đoàn công tác tỉnh Yên Bái đã tham dự tọa đàm kết nối Việt Nam-Canada với chủ đề đẩy mạnh và tăng cường xuất khẩu, đầu tư và thương mại giữa các địa phương Việt Nam-Canada. Tại tọa đàm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long đã trao đổi về những định hướng và chính sách ưu tiên xuất khẩu, khó khăn thuận lợi của tỉnh Yên Bái trong việc đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ và Canada, khuyến nghị với các địa phương, doanh nghiệp và đối tác Canada. Theo đó, cùng với sự phát triển chung của các tỉnh trong khu vực, những năm qua kinh tế của tỉnh Yên Bái duy trì mức tăng trưởng khá với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 7,86% năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp dịch vụ. Kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với chuỗi giá trị. Sản xuất công nghiệp phát triển theo hướng chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với khả năng kết nối giao thông thuận tiện, nguồn tài nguyên phong phú đa dạng, nhân lực dồi dào, chính sách thu hút đầu tư cởi mở, Yên Bái cũng như các tỉnh vùng Tây Bắc có nhiều tiềm năng cơ hội phát triển và đang là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long nhấn mạnh, hiện nay sản phẩm của tỉnh Yên Bái hiện đã xuất khẩu trên 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, đối với thị trường sang Canada, sản phẩm của Yên Bái còn hạn chế, khoáng sản và may mặc. Năm 2023, giá trị xuất khẩu của tỉnh ước đạt 355 triệu đô la, tăng 1,4% so với kế hoạch. Riêng thị trường Canada khoảng 7 triệu đô la, chiếm 2% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Quý 1 năm 2024 ước đạt 2 triệu đô la, giá trị này còn rất thấp so với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Với tiềm năng lợi thế về khoáng sản, nông lâm nghiệp, nguồn lao động trẻ, dồi dào, tỉnh Yên Bái mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Canada, tăng cường các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, các mặt hàng mà tỉnh Yên Bái đã xuất khẩu sang Canada như khoáng sản, may mặc, mở rộng thêm các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của tỉnh như nông lâm sản, dệt may. Cùng với đó, kết nối các kênh thông tin để tạo cơ hội cho doanh nghiệp hai bên tìm hiểu thị trường, tìm kiếm đối tác thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư. Tỉnh Yên Bái cam kết quan tâm tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Canada khảo sát đầu tư tại tỉnh, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất xanh và tuần hoàn, chuyển đổi số, đầu tư phát triển du lịch, hạ tầng khu cụm công nghiệp về chế biến khoáng sản. Tại tọa đàm kết nối Việt Nam-Canada, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam-Canada đã thống nhất ký kết bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa chính quyền, các sở ban ngành và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái với các đối tác Canada. Trong đó tập trung kết nối các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái với các doanh nghiệp Canada, mở ra các cơ hội hợp tác kinh doanh giữa hai bên trong thời gian tới. Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Canada, đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, gặp mặt chào xã giao thủ hiến và Bộ trưởng Thương mại bang British Columbia. Trước đó, ngày 24 tháng 4, đoàn đã trao đổi thảo luận và kết nối địa phương doanh nghiệp Việt Nam-Hoa Kỳ với chủ đề đẩy mạnh xuất khẩu và thúc đẩy phát triển xanh, bền vững giữa địa phương Việt Nam với đối tác Hoa Kỳ. tọa đàm mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa các địa phương hai nước trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh, mở rộng đầu tư thương mại, thúc đẩy ngoại giao nhân dân, góp phần tăng cường củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Các ý kiến từ phía doanh nghiệp Hoa Kỳ phát biểu tại tọa đàm thể hiện mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong kết nối tìm kiếm nhà đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm làm việc với các đối tác lớn của Mỹ, kinh nghiệm xây dựng và phát triển doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, hợp tác cùng phát triển. Đại diện ý kiến của các địa phương trao đổi thông tin về nhu cầu quảng bá địa phương, xúc tiến thương mại và kêu gọi hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, năng lượng xanh, sạch, năng lượng tái tạo, hạ tầng cơ sở, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp điện tử, văn hóa, công nghệ thông tin và các cam kết của chính quyền địa phương nói riêng và chính sách thu hút đầu tư nước ngoài Việt Nam nói chung. Trong chương trình công tác, đoàn đại biểu địa phương Việt Nam đã có buổi làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Đại biện Lâm Thời, Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên và Tổng lãnh sự Hoàng Thủy Dương nhấn mạnh, các cơ quan đại diện Việt Nam tại New York và Houston luôn coi trọng công tác phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong nước, đặc biệt trong công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và công tác lãnh sự, bảo hộ công dân. Các cơ quan đại diện khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, nỗ lực làm cầu nối, hỗ trợ các tỉnh Yên Bái, Gia Lai, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, tăng cường quan hệ với các đối tác ở Hoa Kỳ trong thời gian tới. Cũng trong chương trình công tác tại New York, đoàn công tác của 6 tỉnh cũng đã đến thăm và có các buổi làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc và sàn giao dịch chứng khoán New York, đồng thời gặp gỡ một số đối tác doanh nghiệp nhằm kêu gọi xúc tiến đầu tư vào tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.
Thời gian qua, nhờ đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, hội viên nông dân trên địa bàn xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã tích cực chuyển đổi cây trồng vật nuôi, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Qua đó góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Quyết tâm thoát nghèo, bà Lương Thị Yên ở thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả từ mô hình trồng nấm linh chi, nấm sò và mộc nhĩ. Để nâng cao chất lượng hiệu quả và mở rộng thị trường, năm 2022, gia đình bà Yên được hội nông dân xã hỗ trợ nguồn vốn vay, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả. Đồng thời gia đình bà cũng được hội hỗ trợ tham gia trưng bày sản phẩm tại các hội chợ và giới thiệu bán hàng qua các sàn thương mại điện tử. Nhờ đó mỗi năm gia đình bà Yên sản xuất được gần 1 tấn nấm linh chi và mộc nhĩ khô để cung cấp ra thị trường, đem về nguồn thu nhập trên 100 triệu đồng một năm. Bà Lương Thị Yên, thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Làm nấm thì mình phải mua cắm cưa về, xong là sàng cắm cưa và ủ cắm cưa. Vì trong cái cắm cưa là nó có nhiều mùn rác ấy, mình phải sàng sạch sẽ đi, xong rồi trong 1 tháng hoặc 2 tháng ủ cắm cưa đi rồi tưới cho nó có độ ẩm đấy. Xong rồi với mang vào đóng bịch thì là phải mình trộn chất dinh dưỡng. Đấy, trong quá trình làm đấy thì đóng bịch phải chặt chẽ và có nghĩa là phải cho vào nồi hấp trong hơn 10 tiếng đồng hồ đấy thì là nó phải đạt 100 độ thì mới được. Nó mới độ chín của cái bịch đấy thì mới ra mình cấy giống. Mình ra lò và cho ra ngoài nó nguội đi trong một ngày rời thì mình cấy giống vào, mang đi ươm.
Với tổng số 545 hội viên, thời gian qua Hội Nông dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã tích cực nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế gắn với phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hàng năm đã có trên 300 hộ hội viên đăng ký và phấn đấu đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Kết quả trên 80% hộ đạt danh hiệu này. Hội cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên khai thác những tiềm năng lợi thế của xã để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp. Khuyến khích hỗ trợ nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn, đồng thời tạo điều kiện cho hội viên nông dân được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Ông Bùi Việt Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với hội nông dân xã thì đã vận động các hội viên của mình tham gia phát triển kinh tế, đặc biệt là tham gia cái phong trào sản xuất kinh doanh giỏi. Thì đối với hội viên nông dân xã thì hiện nay trên địa bàn xã Minh Bảo thì có rất nhiều những cái mô hình phát triển kinh tế. Chúng tôi tiếp tục xây dựng cái mô hình đó và thành lập những tổ hợp tác làm sao mà chúng ta để tập trung các thành viên có ý tưởng tham gia tiếp tục nâng cao cái chất lượng giá trị cũng như là thu hút được đông đảo hội viên tham gia phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn xã.
Hiệu quả của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đã góp phần giúp xã Minh Bảo nâng mức thu nhập bình quân đầu người tăng lên 57 triệu đồng một người một năm. Qua đó tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh Yên Bái, sáng nay Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè 2024.
Cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và du lịch hè 2024. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái tập trung huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả kế hoạch số 59 của Công an tỉnh Yên Bái về phối hợp lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Kế hoạch số 26 của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh về tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Trong đó tập trung vào 5 chuyên đề gồm vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thành thùng xe và chở quá vạch mớ nước an toàn, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, vi phạm quy định về tránh vượt, phần đường, làn đường và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, sử dụng các giấy tờ giả trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ngay sau lễ ra quân, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã diễu hành biểu dương lực lượng và triển khai ngay cao điểm theo nhiệm vụ được phân công. Đợt cao điểm này, lực lượng Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng làm việc 24/24 giờ xuyên suốt kỳ nghỉ lễ. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ông Pearl Hama, quan chức cấp cao cơ quan hành động bom mìn của Liên Hợp Quốc ước tính có thể mất khoảng 14 năm để dọn dẹp đống đổ nát khổng lồ sau cuộc xung đột ở dải Gaza. Ông Hama cho biết cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel đã để lại đống đổ nát ước tính 37 triệu tấn ở Gaza. Có thể mất tới 14 năm trong những điều kiện nhất định để dọn dẹp sạch đống đổ nát, bao gồm vật liệu từ các tòa nhà bị phá hủy và vật liệu chưa nổ. Tuy nhiên, chưa thể xác định con số chính xác vật liệu chưa nổ còn sót lại ở vùng lãnh thổ này. Ngân hàng Trung ương Argentina vừa thông báo hạ lãi suất chuẩn từ 70% xuống 60%. Đây là lần cắt giảm lãi suất thứ hai của Ngân hàng Trung ương Argentina trong tháng này. Theo truyền thông Argentina, việc cắt giảm lãi suất là do lạm phát trong nước chậm lại và giảm áp lực điều tiết, đồng thời chính phủ nước này hy vọng sẽ tăng cường thanh khoản thị trường. Số liệu từ Viện Thống kê và Điều tra Dân số Quốc gia Argentina cho thấy, tỷ lệ lạm phát của Argentina trong tháng 3 năm nay là 11,2%, thấp hơn mức 13,2% của tháng 2. Tỷ lệ lạm phát lũy kế trong 12 tháng qua lên tới 287,9%. Để đối phó với việc đồng nội tệ mất giá, giảm dòng vốn chảy ra nước ngoài và kiềm chế lạm phát cao, Ngân hàng Trung ương Argentina đã tăng lãi suất 6 lần liên tiếp trong 10 tháng đầu năm 2023, nâng lãi suất chuẩn từ mức 75% lên 133%. Vào tháng 12 năm ngoái, Ngân hàng Trung ương Argentina đã hạ lãi suất xuống 100%. Ngày 11 tháng 3 và 11 tháng 4 năm nay, lãi suất trần lần lượt giảm xuống 80% và 70%. Năm 2024, dịch sốt xuất huyết tiếp tục lan rộng ở châu Mỹ Latin. Muỗi là vật mang một bệnh chính như sốt xuất huyết và cuộc chiến giữa con người và muỗi kéo dài hơn 100 năm, theo các chuyên gia y tế Brazil. Sự tiến hóa liên tục của muỗi và nhiệt độ tăng cao do biến đổi khí hậu đã khiến cuộc chiến này trở nên khó khăn hơn. Trên thế giới có hơn 3.500 loài muỗi và có khoảng 100 loài có thể truyền bệnh. Trong số đó, muỗi Aedes có phạm vi phân bố rộng nhất và khả năng thích ứng mạnh nhất. Đây là loài muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết, virus Zika và Chikungunya. Vào đầu thế kỷ 20, muỗi Aedes từ châu Phi đến Brazil bằng tàu gây ra dịch sốt vàng da nghiêm trọng. Vào thời điểm đó, Brazil và nhiều nước Mỹ Latin đã thực hiện thành công các hoạt động diệt trừ muỗi. Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, muỗi Aedes quay trở lại vào khoảng năm 1970 và phát triển nhanh chóng. Hiện nay, việc tiêu diệt loài muỗi này trở thành một nhiệm vụ bất khả thi. Nghiên cứu mới nhất cho thấy muỗi đang trải qua quá trình tiến hóa nhiệt và dễ dàng thích nghi hơn để tồn tại trong môi trường nhiệt độ cao. Chính vì vậy, thời tiết nắng nóng và mưa nhiều của mùa hè năm nay đã khiến muỗi sinh sôi với số lượng lớn. Theo dữ liệu nghiên cứu mới nhất, 30-40% số ca sốt xuất huyết ở Brazil, Peru, Colombia và Mexico có thể liên quan đến nhiệt độ tăng cao. Ngày 6 tháng 4, một vụ hạn lớn đã xảy ra tại một khách sạn cũ ở thành phố Porto Alegre, thủ phủ bang Rio Grande do Sul ở miền nam Brazil, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Theo giới chức địa phương, khách sạn này ngừng hoạt động một thời gian và được người vô gia cư tận dụng làm nơi ở tạm thời một cách bất hợp pháp. Những hình ảnh trên phương tiện truyền thông Brazil cho thấy ngọn lửa bao trùm tòa nhà 3 tầng. Nhiều nạn nhân đã được giải cứu và đưa tới bệnh viện để điều trị các vết thương, trong đó có nhiều người trong tình trạng nghiêm trọng.
Thưa quý vị và các bạn, nói đến chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 1975, chắc hẳn tất cả người dân đất Việt luôn tự hào bởi chiến thắng này đã đi vào lịch sử và trở thành biểu tượng của khát vọng độc lập dân tộc, như lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: không có gì quý hơn độc lập tự do. Chiến thắng được hội tụ bởi sức mạnh của quân và dân cả nước, sức mạnh của toàn dân tộc và sức mạnh thời đại. Trong những năm tháng hào hùng đó, nhiều người con của tỉnh Yên Bái đã lên đường tòng quân, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 49 năm kể từ mốc son lịch sử ấy, những ngày tháng 4 này ký ức về một thời gian khó, sông pha trận mạc như còn vẹn nguyên trong tâm trí của những hội viên cựu chiến binh tỉnh Yên Bái.
Dành cả cuộc đời theo con đường binh nghiệp và những ngày tháng 4 lịch sử này, ông Nguyễn Đình Vĩ lại bồi hồi nhớ lại những ký ức không thể nào quên về những ngày sông pha nơi trận mạc. Nhập ngũ tháng 3 năm 1950 với nhiệm vụ liên lạc phục vụ chính phủ Lào, rồi gia nhập quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu bên nước bạn Lào, trở về Việt Nam, người lính trẻ được biên chế vào trung đoàn 83 thuộc quân khu Tây Bắc. Với khẩu hiệu tất cả vì miền Nam ruột thịt trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, trung đoàn 83 đã được điều động tăng cường cho chiến trường miền Nam với nhiệm vụ mở đường chi viện sức người sức của cho tiền tuyến. Ông Nguyễn Đình Vĩ và đồng đội vinh dự được tham gia trong đoàn quân tiên phong mở đường cơ giới, đưa hàng hóa vũ khí vào chiến trường giúp quân và dân ta giành những chiến công vang dội. Hồi tưởng lại quãng đời tham gia quân ngũ với những gian khổ hy sinh để bảo vệ từng km đường giao thông, ông Vĩ không thể nào quên mình và các đồng đội phải chịu đựng những khó khăn, sự khốc liệt của chiến tranh và sự hy sinh xương máu của đồng đội, góp phần cùng quân dân cả nước đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của giặc Mỹ. Cựu chiến binh Nguyễn Đình Vĩ, phố Phúc Sơn, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói.
Cái tụi tham báo Mỹ là nó ra mò ra cái đường, bọn mình mới mở. Đấy, thì hôm đó là mình đang ở cái chỗ cái ngầm ấy, để xem là sửa lại ngầm. Thì bắt đầu nó phát hiện. Thế tới cái tụi biệt kích là nó mò ra đấy. Thế thì mình đi thì có một trung đội cùng đi với mình. Thế mình hô anh em thì là thằng thì nó theo cái tiểu đội bám được lên cái chỗ mà cái tụi biệt kích. Trong nó có Mỹ. Nó ngồi thì nó tương được một quả lựu đạn vào đấy. Thế là tụi kia nó khóa ra nó chạy. Thì từ lúc ấy là nó chạy thì nó rút sang quả đồi bên cạnh thì nó mới gọi cái tụi trực thăng đến. Gọi cái tụi máy bay trinh sát đến. Cứ thế là từ bấy giờ nó oánh cho bọn mình. Thì cái tiểu đoàn 1 là nó đi một tiểu đội.
Còn với cựu chiến binh Đồng Quang Hưng trú tại phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, từng được biên chế thuộc Trung đoàn Chủ lực 48 thuộc Sư đoàn 320A tham gia các trận đánh đã đi vào lịch sử của dân tộc như mặt trận Tây Nguyên giải phóng thị xã Buôn Mê Thuột, trận đánh địch trên đường 14 rồi tiến về giải phóng Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, tiến đánh Đồng Dù Củ Chi nơi căn cứ kiên cố của địch Án Ngữ cửa ngõ vào thành phố Sài Gòn, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Cựu chiến binh Đồng Quang Hưng, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nhớ lại.
Đến ngày 30 tháng 4, khi mà xong hoàn thành xong nhiệm vụ chốt trận thì chúng tôi được là vào Sài Gòn, đêm 30 tháng 4, chiều 30 tháng 4, thì vào tiếp cận thì mới thấy được cái niềm vui của nhân dân, của sinh viên. Chúng tôi tiếp cận vào sân bay Tân Sơn Nhất, xong rồi vào trường Đại học Lê Quý Đôn, gặp gỡ sinh viên của Đại học Lê Quý Đôn. Đấy, thì lúc này là mỗi người được phát một bộ quần áo mới rộng thùng thình. Thế mà vào đấy thì rất là bỡ ngỡ, thấy người ta vui mừng mình rất là vui mừng. Chứ còn nghĩ mà là để mà giải phóng xong được hòa bình rồi được về thì cũng chưa dám nghĩ về nhiệm vụ của người lính, không biết thế nào cả.
Ý thức trách nhiệm của thế hệ thanh niên sinh ra trong thời chiến, ông Hưng và đồng đội đã viết tâm thư bằng máu để được lên đường ra trận. Dẫu biết phía trước là bom đạn, là hy sinh gian khổ, nhưng ông Hưng và các đồng đội ngày ấy vẫn dấn thân đi theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Có được cuộc sống tự do hòa bình như ngày hôm nay, ông Hưng mong muốn.
Điều chúng tôi mong muốn thế hệ trẻ hãy trân trọng quá khứ. Quá khứ rất đau thương của dân tộc, nhưng cũng rất đỗi hào hùng và rất tự hào của dân tộc. Hãy làm những điều gì có thể để trân trọng sự hy sinh lớn lao của Bác Hồ, của các vị lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, của bác mà mẹ Việt Nam anh hùng, của các người dân thành đồng tổ quốc. Họ đã hy sinh tất cả cho chúng ta có cuộc sống ngày hôm nay. sự hy sinh đó không có thể gì bù đắp được. Ngày nay có thể làm được điều gì, chúng ta sẽ cố gắng làm bằng một cái hành động cụ thể.
Hoàn thành nhiệm vụ của người lính xuất ngũ tham gia công tác phục vụ nhà nước trở về với đời thường, ông Hưng vẫn một niềm đau đáu với tình nghĩa đồng đội. Ông luôn tâm niệm một điều được sống và trở về với quê hương, đó là nhờ những hy sinh to lớn của các đồng đội. Vì vậy nay đã nghỉ hưu, nhưng ông vẫn tích cực tham gia hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ. Đến nay ông đã vận động quyên góp từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm số tiền hàng tỷ đồng để hỗ trợ các gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ làm nhà ở. Với ông, được làm những điều tốt đẹp này là sự tri ân đối với các đồng đội, các gia đình có công với cách mạng. Ngoài các hoạt động ở cơ sở, hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ còn là cầu nối để các gia đình cất bốc hài cốt liệt sĩ đưa về quê hương, hay cung cấp thông tin về các phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang trong cả nước để các gia đình sớm tìm được phần mộ người thân của mình. Tự hào về tuổi thanh xuân, những tháng năm đẹp nhất của cuộc đời được trực tiếp tham gia chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cựu chiến binh Lê Viết Thuận, tổ dân phố Hồng Tiến, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, bồi hồi nhớ lại những tháng năm hào hùng, quân ta hành quân ra trận như thác đổ. Ngày đó, ông thuộc quân số tiểu đoàn 82, sư đoàn 304. Nhớ lại những thời khắc lịch sử hào hùng năm ấy, cựu chiến binh Lê Viết Thuận, tổ dân phố Hồng Tiến, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói.
Ở trong quá trình hành quân thì có rất nhiều các cái kỷ niệm, cái tình cảm của bà con nhân dân khu 4, rồi vào đến giáp sông Xê Bông Hiên, sát bên Lào thì còn có cái tình cảm của đồng bào là dân tộc ở trong đó. Tuy rằng chúng tôi không biết tiếng, nhưng họ thể hiện một tinh thần, một cái tình cảm hết sức hình như biến bộ đội, giúp đỡ anh bộ đội cụ Hồ để vào Nam chiến đấu. Mà trong cái quá trình mà thực hiện cái nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở tỉnh Quảng Trị, thì lúc đó là chúng tôi đóng ở cái huyện là Hương Hóa. Thì huyện Hương Hóa cũng là một trong những cái trọng điểm mà có cái đoàn, có cái đường 559 đi qua, có rất nhiều trọng điểm mà địch nó ngăn chặn, không cho chúng ta vận chuyển đạn dược, lương thực và thực phẩm vào để chiến tranh, thực vụ hay chiến tranh. Thế nhưng chúng tôi đi trên những con đường đó thì cũng đã nhiều lần mà bị thương vong, thế rồi thì bị là địch nó đánh phá.
Là sĩ quan của Quân đội Nhân dân Việt Nam từng trải qua cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ, cứ vào mỗi dịp kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, ông Lê Viết Thuận lại trào dâng biết bao cảm xúc sống lại thời khắc lịch sử của dân tộc ta 49 năm về trước. Tự hào vì bản thân được trực tiếp tham gia chiến đấu, chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược, nên ông Thuận cũng luôn tâm niệm phải giáo dục con cháu và các thế hệ trẻ hiểu được hy sinh mất mát của các anh hùng liệt sĩ, thương binh và những người lính năm xưa đã hiến dâng cả cuộc thanh xuân của mình cho đất nước. Đồng thời, ông mong muốn thế hệ trẻ ngày nay làm sao tiếp bước cha anh, dựng xây đất nước ngày càng hùng cường, phát triển như Bác Hồ hằng mong muốn. Cựu chiến binh, Đại tá Lê Viết Thuận, tổ dân phố Hồng Tiến, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, mong muốn thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục tiếp bước cha anh, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha ông đi trước. Ông Thuận nói.
Để giữ được một cái đất nước này, thì chúng ta thấm nhuần cái lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn thành cái cuộc kháng chiến chống Pháp ở Điện Biên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giáo dục các cái đại đoàn quân, vua Hùng đã có công dựng nước, bắt chúng ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Tôi rất thấm cái điều đó và thường xuyên nói chuyện với thanh niên là phải giữ được cái khí chất của thanh niên, giữ được cái tư chất của người thanh niên và khí thế hào hùng của thanh niên. Chúng ta là tri ân với những cái lứa tuổi mà cha ông đi trước, và chúng ta không để phụ lòng đối với các cái lứa tuổi mà cha ông, cha anh đã làm nên một lịch sử này để giành lại cái cuộc kháng chiến thành công và đem lại độc lập dân chủ cho toàn dân tộc.
49 năm đã trôi qua kể từ ngày đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Dù mỗi người một trận tuyến, nhưng không khí của thời khắc chiến thắng, những kỷ niệm đẹp nhất của một đời lính vẫn còn vẹn nguyên. Giờ đây những người lính cụ Hồ năm xưa đã trở về với đời thường, vẫn nhớ và kể cho con cháu nghe quá khứ hào hùng của thế hệ cha ông. Chưa giây phút nào quên những đồng đội đã ngã xuống, và họ luôn sống trong ký ức đẹp một thời tuổi trẻ đánh giặc cứu nước. Để hôm nay tiếp tục giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của bộ đội cụ Hồ, giữ trọn niềm tin về sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục tham gia xây dựng quê hương đất nước.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua U23 Việt Nam đã đọ sức với U23 Iraq trong khuôn khổ tứ kết U23 châu Á. Ở trận này, một quả penalty đã tạo ra bước ngoặt của trận cầu nhiều điểm nhấn ở hiệp 2. U23 Việt Nam đụng độ U23 Iraq với tư cách cửa dưới, nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không ngần ngại cho các học trò đá chủ động ngay từ đầu. Các cầu thủ áo đỏ đá pressing tầm cao và khi có bóng là chủ động dồn đối phương về cuối sân. Dù vậy, U23 Iraq vẫn có những cơ hội của riêng mình, song không tận dụng thành công. Phút 59, nỗ lực ngăn cản Watifi của Văn Chuẩn dẫn tới phạm lỗi và quả penalty. Văn Chuẩn vẫn đoán đúng hướng ở pha đá 11m, nhưng Ali Jassim Alebi vẫn dứt điểm thành bàn. Cơ hội gỡ hòa của U23 Việt Nam càng giảm đi với pha chậm nhịp và đạp mắt cá đối phương của Mạnh Hùng dẫn tới thẻ đỏ trực tiếp. Thậm chí U23 Việt Nam đã suýt bị penalty lần hai ở cuối thời gian bù giờ, nhưng Văn Chuẩn được va minh oan do đối phương việt vị. Thắng sát nút 1-0, U23 Iraq sẽ vào bán kết gặp U23 Nhật Bản, trong khi U23 Việt Nam dừng chân ở tứ kết lần thứ hai liên tiếp ở giải U23 châu Á. Ở một cặp đấu khác, giành chiến thắng 2-0 để biến U23 Ả Rập Xê Út thành cựu vương U23 châu Á, U23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp U23 Indonesia.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yadier, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH160 phân khối, SH150 phân khối, AB150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trần Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cố Phúc, huyện Trần Yên. Cửa hàng xe điện Yadier Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776. 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp. Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân. Từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16h30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Đồng thời, tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.